Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã ở đây và lắng nghe podcast của mình. Mình là Heo, mọi người có thể biết mình qua kênh TikTok Heo.56mm. Và đây là tập podcast đầu tiên của mình, cho nên là mình thực sự có một chút hồi hộp và lo lắng ý. Nhưng mà mình hy vọng là mọi người sẽ thích. Và nếu có gì đó không ổn thì hãy góp ý cho mình ở phía dưới, để mình có thể hoàn thiện hơn ở những tập podcast lần sau nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chủ đề của tập podcast đầu tiên hôm nay của mình đó là yêu xa. Mình có một tình yêu dài 4 năm và cách đây một vài ngày là ngày tròn 4 năm yêu nhau của tụi mình. Trong khoảng thời gian yêu nhau đó thì tụi mình cũng đã cùng nhau trải qua ti tỉ thứ giống những cặp đôi yêu nhau khác. Vui có, buồn có, biến cố có, nước mắt cũng có. Tối hôm nay mình có hỏi người yêu mình là trong khoảng thời gian yêu nhau của tụi mình ý, thì anh cảm thấy thời gian mà tụi mình yêu xa cảm giác sẽ như thế nào? Người yêu mình mới nói với mình là chuyện này anh chưa bao giờ nói cho em biết. Nhưng mà hôm nay nói thật là anh thấy mệt. Và chúng mình ngồi trên xe chạy khắp thành phố, kể lại cho nhau nghe về khoảng thời gian đó. Tụi mình yêu xa vào khoảng thời gian dịch tháng 3 năm 2021. Và thời gian yêu xa của tụi mình kéo dài tầm 8 tháng. Trong 8 tháng đó thì tụi mình cũng không thể tránh khỏi những lần cãi vã. Tối qua anh nói với mình là thời gian đó đối với anh mọi thứ áp lực vô cùng. Cuộc sống, công việc, gia đình, tình yêu, một mình anh gánh vác. Thời điểm đấy, ngoài những áp lực bên ngoài thì tình yêu cũng là một phần áp lực đối với anh nữa. Tụi mình cũng đã cãi vã rất nhiều. Có lần em còn nói là chúng mình dừng lại nữa. Anh cũng là người níu kéo em ở lại. Những ngày anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống, đi làm về chỉ muốn ngủ thôi. Có những hôm còn thiếp đi vì mệt cơ. Nhưng mà anh đã giật mình tỉnh dậy vì nhớ ra là hôm nay anh chưa gọi cho em. Em biết không, con trai cũng giống con gái thôi, ai cũng giống nhau hết. Có lần anh còn nói với em một câu là sao lúc nào anh cũng là người chủ động gọi cho em, còn em chỉ biết chờ anh gọi. Em có thể gọi cho anh trước mà. Có nhiều điều ý, con trai người ta không nói ra đâu. Mà thâm tâm thực sự tụi anh cũng muốn người yêu chủ động chăm sóc hỏi han. Đôi lúc vì quá bận tâm cuộc sống cơm áo gạo tiền mà khiến anh cảm thấy là tình cảm của mình không còn như lúc ban đầu nữa. Nhưng mà anh biết là anh cần em. Vì ở nơi Sài Gòn đất khách quê người, không một ai hiểu mình. Anh cũng không có ai để tâm sự, thì anh chỉ có em là người hiểu anh nhất. Sau một ngày dài mệt mỏi về nhà, được trò chuyện cùng em, chính là lúc anh được là chính mình. Thời gian đó, đối với anh, em là điểm tựa lớn nhất của anh đấy, em biết không? Sau khi mình nghe anh nói như thế, thì mình thực sự thương anh rất nhiều. Mình mới hiểu ra rằng là, à, thì ra lúc mà tụi mình yêu xa ấy, biết cần nhau chính là yếu tố quan trọng để giữ hai người ở lại và cùng nhau cố gắng. Nói đơn giản thì yêu xa là khi hai người đang trong một mối quan hệ tình cảm nhưng lại không được ở gần nhau và khó có cơ hội để gặp nhau. Khi mà chúng mình nhắc đến chuyện yêu xa ấy, thì sẽ có hai khía cạnh, đó là xa mặt cách lòng và miễn là cả hai cùng nhau cố gắng. Mình có một đứa bạn, nó luôn miệng bảo với mình là nó không tin vào chuyện yêu xa. Có nghĩa là khi mà hai người yêu nhau ấy thì phải cần được gần gũi này, nắm tay, ôm hôn, cùng nhau đi chơi vào các ngày lễ, các ngày cuối tuần. Và nó tin là yêu gần, được trao nhau, yêu thương mỗi ngày đúng không? Cần nhau là có mặt. Còn chia tay thì yêu xa sẽ là một điều gì đó mà nó không thể tin và nó kiểu hoàn toàn không tin đấy mọi người. Thì cũng đúng. Trong tình yêu ấy thì sẽ thật tuyệt vời nếu mà mình gặp được người thương mình, yêu mình, vừa vặn chẳng cách trở về mặt địa lý. Hai người có thể ở bên cạnh nhau, gặp nhau lúc vui lúc buồn, chỉ cần người này cần là người kia lập tức có mặt. Và nếu cùng nhau cố gắng ấy thì cái điều hạnh phúc nhất sẽ là ngày mà hai người về chung một nhà. Nhưng mà sẽ như thế nào nếu mà tình yêu của mình không suôn sẻ như thế đúng không? Người ta hay nói là tình yêu chân chính là cần phải chịu được thử thách. Khi mà hai người đã chấp nhận yêu xa thì có nghĩa là chấp nhận sự thiệt thòi hơn tất cả các mối quan hệ khác. Sẽ chấp nhận việc là chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại mỗi ngày này, thiếu thốn về mặt tình cảm. Ngày lễ ngoài đường người ta có đôi có cặp, còn mình thì chỉ thui thụi một mình. Buồn không? Buồn chứ đúng không? Làm sao mà không buồn được? Với khía cạnh là một người con gái, mình từng trải qua cảm giác yêu xa, tuy không phải là một thời gian quá dài để có thể so đo với tất cả các mối quan hệ khác, Nhưng mà lúc tụi mình quyết định phải chấp nhận yêu xa ấy, thì tụi mình không biết trước đó là khoảng thời gian 8 tháng, mà có thể là dài hơn, có thể là vài năm. Mình còn nhớ cái ngày mà anh nói với mình là anh quyết định vào Sài Gòn làm việc ấy. Mình đã ôm anh và khóc như một đứa trẻ. Mình cũng không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mà mình vừa sợ vừa lo ấy. Mình sợ là không biết lúc mà chúng mình quyết định yêu xa như thế thì khoảng thời gian đó là bao lâu, hai đứa có vượt qua được hay không, và biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Rồi mình buồn á, một người bao nhiêu năm ở bên cạnh mình, buồn vui lúc nào cũng có nhau, hiểu mình nhất, nuông chiều mình này, bây giờ yêu xa ấy, cái cảm giác mà thiếu đi một thứ gì đó quen thuộc ấy, nó khiến mình nghẹn lại và không thể cầm được nước mắt. Mình còn nhớ là tối hôm đó mình đã khóc nấc lên từng tiếng. Và mình nghĩ là dù con trai hay là con gái, chỉ cần thật lòng yêu nhau thì lúc chia xa cũng sẽ có cảm giác như thế. Không chỉ là con gái là người buồn bã lo lắng đâu, mà con trai cũng thế. Theo mình, trong một mối quan hệ thì người con trai sẽ là người chủ động và nhịn nhường nhiều hơn người con gái của mình, và yêu chiều nhiều hơn. Nhưng mà thực sự người con trai mạnh mẽ không phải sinh ra đã thế đâu mọi người, mà là do định kiến xã hội này, phong tục tập quán gắn lên cho họ một vẻ ngoài mạnh mẽ như thế đó. Con gái thì phải dịu dàng thục nữ, còn con trai thì phải mạnh mẽ ga lăng, đúng không? Nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu mọi người ơi. Con trai cũng có những lúc yếu lòng, mệt mỏi và cần được quan tâm y như con gái tụi mình vậy đó. Họ cũng có những ngày trông tranh chứ, đúng không? Con trai sinh ra đã mang một trọng trách rất lớn và nhiều điều khiến họ áp lực ấy. Và chính những lúc như thế là lúc người con gái ở bên cạnh họ là điểm tựa tinh thần cho họ. Còn chưa kể nhá, là cái tua của người con trai rất lớn. Tất cả những thứ ấy đè nén và làm họ rơi vào khủng hoảng. Nếu mà cô gái của mình không thể cảm thông hay là thấu hiểu thì họ sẽ rất dễ gục ngã và không đứng vững được đâu. Hay cho họ biết là khi không còn hy vọng gì nữa thì còn có mình. Mình sẽ là điểm tựa, một viên vitamin người yêu có tác dụng. Chỉ cần cô gái của họ thấu hiểu này, chia sẻ, cảm thông thì mình tin là họ sẽ vượt qua được ngay. Mình vẫn luôn thấy trên mạng đi tỉ thứ tiêu cực về yêu xa, và 10 điều thì 9 điều là khuyết điểm. Mình là một người đã từng yêu xa thì mình cảm thấy khuyết điểm của nó không chỉ dừng lại ở con số 9. Nhưng mà đối với mình ấy, thì yêu xa là một điều gì đó rất chân thành. Chân thành của người với người này, nó sẽ cho mình hiểu được cảm giác như là được yêu lại từ đầu ấy. Hai người yêu nhau nhưng chấp nhận thiếu thốn những cái nắm tay, những cái ôm, thậm chí là những nụ hôn cho nhau, nhưng mà vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, dung hòa được với sự cô đơn và biết dừng lại trước những cám dỗ ấy. Thì nếu mà không phải vì yêu rất chân thành ấy, thì sẽ chẳng ai lý giải nổi là vì sao những cặp đôi yêu xa có thể làm được như thế. Chính vì yêu xa nên người ta mới quý trọng từ phút giây được ở cạnh nhau. Chính vì yêu xa nên người ta mới quý trọng giây phút được ở cạnh nhau. Mọi khoảnh khắc hạnh phúc thật sự là vì có nhau. Bởi chính vì để được gặp nhau vài ngày hay thậm chí là vài giờ đồng hồ mà hai người đã không ngừng cố gắng trong một khoảng thời gian dài mà chẳng dễ chịu gì, đúng không? Từ lúc mình với người yêu mình không còn yêu xa nữa thì tới bây giờ là gần một năm, và bây giờ chúng mình vẫn có nhau nè. Cho nên là hôm nay mình xin phép được đại diện cho những người yêu xa thành công, tiếp thêm động lực cho những cặp đôi đang yêu nhau có thể có động lực để cùng nhau cố gắng nhé. Mình nghĩ khi mà hai người đã quyết định và chấp nhận yêu xa ấy, thì nên tìm ra mục tiêu chung, động lực chung để cùng nhau cố gắng. Với mình thì mình sẽ đặt ra mục tiêu từ bé tới lớn. Bé có nghĩa là tụi mình sẽ cùng nhau đặt mục tiêu mỗi ngày là sẽ gọi cho nhau vào lúc 10 giờ tối khi hai đứa đã xong việc. Còn hôm nào mà người nào bận thì sẽ phải nhắn tin cho đối phương là hôm nay anh bận việc một chút em nhé, tầm 10 rưỡi 11 giờ gì đó anh gọi cho em nha. Rồi đi đâu thì nhắn cho đối phương biết để đối phương khỏi lo lắng. Ý là không phải kiểm soát đâu nhá, nhưng mà làm như thế thì mình sẽ an tâm hơn ý, không lo lắng hay là suy nghĩ quá nhiều ý. Dần dần thì sẽ là hẹn nhau đi du lịch chung. Mình với người yêu mình ngày xưa hẹn nhau một ngày nào đó sẽ cùng đi Đà Lạt nè. Và tất nhiên là mục tiêu lớn nhất đó chính là ngày gặp lại. Khi nào sẽ sắp xếp về, hay là đối với những bạn sinh viên ấy, thì sẽ hẹn nhau tầm 1 năm 2 năm nữa gì đó sẽ đến thành phố của người kia để làm việc. Tiếp đến là tin tưởng lẫn nhau. Khi mà chúng mình yêu xa ấy, thì việc mà chúng mình bất an là điều mà ai cũng gặp phải, đúng không? Khi mà ở gần ấy, thì chúng mình được tiếp xúc với họ hàng ngày, có thể hiểu rõ, nhìn thấy được sự thay đổi của họ để có thể dễ dàng nhận ra ấy. Nhưng mà khi yêu xa thì sẽ là những cảm giác bất an ập đến. Ví dụ như là có một người con gái nào đó comment ảnh của người yêu mình nhá, hay là thậm chí là thả tim, thì mình sẽ kiểu ơ, đây là ai? Đây là con nào? Sao lại thân thiết tới mức vào thả tim như thế kia? hàng ngàn hàng vạn lý do xuất hiện trong đầu và làm mình đánh giá, phán xét đối phương ấy. Mình có đọc được trên mạng một câu như thế này: khi mà yêu xa thì sẽ có một số người sẽ chỉ trích và hành động một cách vô lý. Có nghĩa là dù đó là một việc nhỏ thôi nhưng mà lại có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề và thậm chí là muốn kết thúc một mối quan hệ. Và lời khuyên của mình là chúng mình hãy nên luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Khi bất đồng quan điểm thì hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau để đưa ra quan điểm cho nhau nghe, giải thích rằng em đúng chỗ này này, anh sai chỗ này này, anh đúng chỗ kia, em sai chỗ kia, kiểu thế. Chuyện này anh làm như thế là em hơi buồn một chút đấy nhé. Như thế thì sẽ giúp cả hai sẽ hiểu nhau hơn và thậm chí là sẽ yêu thương nhau nhiều hơn ý. Thứ ba đó là hãy thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Lúc mình với người yêu mình yêu xa ấy, thì thời gian đó người yêu mình đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Và một điều mình nhận ra là mình đã quá vô tâm với anh ấy. Có những ngày anh đi làm về mệt, gặp nhiều chuyện ở công ty, nhưng mà khi gọi điện nói chuyện với mình ấy, thì mình chỉ biết trách cứ vì sao lại gọi muộn như thế, thay vì họ xem là hôm nay anh có chuyện gì à, có chuyện gì hôm nay sao gọi cho em muộn như thế. Và mình nghĩ là thấu hiểu là yếu tố cần thiết khi yêu xa. Điều đó sẽ giúp chúng mình gần nhau hơn và tiếp thêm động lực để cùng nhau cố gắng. Thay vì hờn dỗi và ghen tuông vô cớ thì hãy thấu hiểu và tạo niềm tin cho nhau. Và chúng mình còn có thể làm nhiều cách để có thể hâm nóng tình yêu hơn nữa, như là kiểu là tạo bất ngờ cho đối phương này, tặng quà vào một ngày không nhân dịp gì, luôn chia sẻ với nhau, suy nghĩ tích cực và tạo động lực cho nhau. Có tí tí thứ chúng mình có thể làm được nếu cả hai cùng nhau cố gắng thôi, đúng không? Và hy vọng rằng chia sẻ của mình có thể tạo động lực cho các bạn đang và sẽ yêu xa. Hy vọng là chúng mình sẽ cùng nhau tích cực nhìn về phía trước, cùng nhau cố gắng. Người ta thường nói mà đúng không? Bởi vì trái đất tròn thế nên là những người yêu nhau ấy rồi sẽ trở lại bên nhau thôi. Cố lên!